Cho nên rồi ông Phạm Vương này ông mới có một mình à, lúc đó ở kiếp sơ mà có một mình, cho nên ông cũng như là buồn buồn không muốn nghĩ nhớ tới sao mà có số người nghĩa là phạm chúng đến ở với mình cho vui chứ có mình à. À nhưng mà khi ông nghĩ đó như vậy á thì bây giờ có những cái vị mà gọi là ở những cái thế giới khác mà có phước đức á, mới lại sanh đến trên cõi này. Khi mà sanh đến cõi này á, thì ông Phạm Vương ông với nhân đó ông liền khởi nghĩ cái tà kiến, cho rằng à như vậy thì mấy vị phạm chúng này do mình sanh ra, bởi mình vừa nghĩ cái này họ có tới sanh tới rồi, cho nên mới chấp rằng nghĩa là do mình mà sanh ra họ. Rồi những cái vị phạm chúng này á cũng khi sanh đến là thấy ổng có trước rồi, mà như vậy thì cũng nghĩ rằng như vậy thì mình từ nơi Phạm Vương mà sanh ra. Là thì chính như vậy đó mà ở Ấn Độ mà mới có cái chấp gọi là tất cả chúng sanh là do Phạm Thiên mà sanh ra đó. Thì ở đây là nói về Phạm Vương và Phạm chúng ở trên cái cõi sơ thiền sắc giới mà trong cái thời kiếp sơ. Thì như vậy ông Phạm Vương thì ông có tà kiến là ông nghĩ rằng mình sanh ra cái phạm chúng này, còn những phạm chúng này á, thì cũng tự nghĩ là cho là mình từ nơi Phạm Vương mà sanh. Thì như vậy gọi là đồng một cái nhân chấp không có cái cùng một cái tưởng, nhưng mà cùng một cái tưởng chấp không khác. Nghe thân thì có khác, thân của vị Phạm Vương á, thì do cái phước đức lớn hơn cho nên thân nó cao lớn hơn, rồi quy đức cũng như ngôn ngữ ánh sáng y mão rồi nó đều tốt đẹp hơn, còn những cái vị phạm chúng thì nó lại gọi là thấp kém hơn. Vì vậy cho nên gọi là ở đây gọi là thân khác mà tưởng một, không cái thân thì nó khác nhưng mà tưởng là một, đồng một cái tưởng chấp, không tưởng gọi là cái tưởng chấp theo cái tà kiến đó. Vì vậy cho nên đây gọi là thân khác mà tưởng một, đó là cái thứ hai. Rồi cái thức trụ mà thứ ba đó, tức là chỗ thức trụ thứ ba là thân một mà tưởng khác, thân một mà tưởng khác. Tất nhiên là chỉ cho ở cõi trời mà nhị thiền, cõi trời nhị thiền của sắc giới như là cõi mà gọi là cực quang tịnh thiên á, thì thân tướng của những cái loài ở đây thì dung mạo không có khác, tức là những dung mạo thì nó đều giống nhau, nhưng mà cái tưởng mà vui cũng như cái tưởng mà chẳng khổ chẳng vui đó nó lại xen lẫn nhau mà nó không đồng, cho nên mới nói rằng thân một nhưng mà lại tưởng là khác. Thân thì đều có ánh sáng, đều tốt đẹp như nhau, nhưng mà cái tưởng này nó có khác. Đó là thứ ba. Thứ tư là thân một mà lại tưởng một, tất nhiên là thân là một, tưởng cũng là một. Thì ở đây là chỉ cho cái cõi trời mà gọi là ở tam thiền sắc giới, tức là trời biến tịnh ở tam thiền sắc giới. Thì ở trong đây những cái chúng hữu tình, tức là chúng sanh ở trong đây, các vị trời trong đây nó thân cũng giống nhau mà tưởng cũng đồng một cái tưởng vui thôi, một cái tưởng vui như nhau. Vì vậy cho nên là thân một mà tưởng một, đó là bốn cái chỗ. Chỗ thứ năm á gọi là không vô biên thức trụ, tất nhiên là ở trên gọi là không vô biên xứ, tức là vượt ra ngoài tất cả những cái chỗ có sắc. Rồi cái chỗ thức trụ thứ sáu là thức vô biên xứ, thức vô biên xứ thức trụ. Và thứ bảy là vô sở hữu xứ thức trụ, tức là ba cái chỗ ở trên cái cõi vô sắc cộng với bốn cái ở dưới là bảy, gọi là bảy cái chỗ về thức trụ. Tất nhiên là những cái chỗ này là những cái chỗ để cho cái lời gọi là hữu tình mong mỏi chưa trụ trong đó, cho nên gọi là thức trụ. Ngoài ra thì cái cõi mà trời vô tưởng, vô tưởng thì cái thức nó dường như nó đã diệt, vô tưởng mà, cho nên cái thức nó dường như nó đã diệt, cho nên là không có xếp vào trong đây. Cũng như cõi trời mà ngũ na hàm, cõi trời ngũ na hàm á thì các vị này thì cầu niết bàn, cho nên là cũng diệt thức, vì vậy cho nên cũng không có xếp vào. Còn cõi phi phi tưởng á thì cõi này tâm tưởng nó quá nhỏ nhiệm mà cái niệm nó cũng nó mờ, quá mờ, nó không có rõ ràng, cho nên là cũng không có xếp vào trong cái gọi là thất thức trụ này. Thì đó gọi là cái bảy cái chỗ thức À, thì đó cũng là, thì bảy chỗ thức này là bảy cái chỗ mà ở trong sinh tử, nhưng mà nó gọi là hạt giống của Như Lai. À, cho đến rồi tám pháp tà là hạt giống, tất nhiên là trái với là ba tám pháp chánh, tức là bát chánh đạo. Rồi cửu não, cửu não cũng là hạt giống. Cửu não là gì? Cửu não tất nhiên là nó có chia ra ba thời, tức là thứ nhất là một qua là yêu, tức là gặp cái người mà gọi là yêu thích cái kẻ mà gọi là quan gia quán địch của mình, tức là cái người mà gọi là cái người quán địch, cái người quan gia của mình đó mà lại có được người khác họ yêu thích, họ khen ngợi, thì đó là một cái não, một cái làm mình nghĩa là không vui, thấy không? Đó. Ai mà gọi là cái người mà gọi là đối nghịch của mình mà lại gặp ai mà khen người đó thì mình thấy trong lòng nó không vui, bị bức rứt, thì đó là một cái não. Rồi lại cái gọi là ghét, ghét cái người gọi là thân thích bạn bè của mình, cái người bạn bè thân thích của mình mà lại bị ghét, bị người ghét, thì đó cũng là một cái mà não. Rồi cái thứ ba là cái gọi là nó quấy nhiễu cái tự nơi tự thân của mình, tức là tự thân của mình bị quấy nhiễu, thì đó là ba cái. Thì trong quá khứ nó có ba điều, rồi hiện tại có ba điều, vị lai có ba điều, tất nhiên là ba điều đó nhân cho ba đời thành ra chính, cho nên gọi là cửu não. Thì như vậy cửu não là cũng là hạt giống. Rồi mười điều bất thiện, tức là mười điều ác, cũng là hạt giống. Cho nên ở đây nói tóm lại là 62 chứng chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Tức là ở đây là những cái nhân mà lại đi ở trong sinh tử mà lại gọi là hạt giống Như Lai. Thì như vậy mới nghe mình thấy nó trái ngược, không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì nếu mà Phật á, mà từ Phật mà sanh á, không? Nếu Phật mà từ Phật mà sanh á, thì thôi mình chúng sanh mình á chắc không bao giờ thành Phật hết, không thể bao giờ thành Phật được. Bởi vì Phật thì phải từ Phật mới sanh. Còn mình là chúng sanh thì đủ những cái tâm phiền não phàm tục thì làm sao bao giờ mới thành Phật được, không? Nhưng mà chính Phật cũng từ ở trong phiền não, từ ở trong khổ đau, trong cái chúng sanh mà ra, tức là trong cái mê lầm đó, trong cái phiền não đó mới có cái sự gọi là đánh thức mình lên, mới có sự trỗi dậy để mà mình giác ngộ, để mình giải thoát. Chứ còn cũng như mà mình sống ở đời đây, nếu mà mình chỉ gặp những cái gọi là sống trong những cái thuận duyên, cái gì cũng gọi là yên xuôi, yên ả hết, thì không có dễ gì mình gọi là thức tỉnh để mình quay đầu trở lại. Có những khi sống ở trong này rồi nó có đau bệnh nè, cho nên mình mới thấy thân này nó là vô thường, nó là đáng chán, không? Không phải là cái thân thực mà như mình tưởng. Cũng như là có những khi mà đau buồn, có những nghịch cảnh thì mới biết đời nó là vô thường, nó là hư dối như vậy, không? Có những khi bị gạt gẫm đồ, bị đối xử nó ngược đãi, thì như vậy mới thấy rằng cái bộ mặt giả của cuộc đời. Nhưng mà nhờ vậy cho nên mình mới không có cái tâm mà gọi là tham đắm mà bám trụ vào trong đó, mà mới có cái tâm để mà mong muốn nó vươn lên, là tìm có con đường để mà cho giác ngộ, giải thoát, vượt ra. Cho nên từ đó nó mới có sự thôi thúc ở trong này, nó mới đánh thức mình, nó có sự đánh thức để mình mới tìm lại một cái gì nó chân thật, nó an vui hơn. Tức là mình thấy rõ những cái mà nó cõi đời cũng như thân mình nó có những cái mà nó ngược với cái tưởng lầm của mình, mà có những khi mà nó trái ngược, mà nó bất như ý, vì vậy cho nên mới thấy rõ nó không thật, rồi trong đó mới tìm con đường để mà vượt lên, tức là không có cái an tâm để mà trụ mãi ở trong cái hư giả đó. Thì đó mới có gọi là cái có những cái cơ hội để cho mình giác ngộ. Cho nên mới nói rằng chính là những trong những cái mà là phiền não, những cái mà chỗ trong sinh tử đó là cái hạt giống của Như Lai nó mới để đánh thức mình lên. Chứ còn giả sử như mình mà gọi là sống mà không có phiền não gì hết á, thì chắc cũng không cần phải tu gì hết, thấy không? Sống cả đời mà không có phiền não hết thì đâu có gì để tu. Nhưng mà do mình có phiền não cho nên là mới có tu để mà dẹp phiền não, cũng như do những cái phiền não vọng tưởng của mình đó cho nên rồi mình mới nó bị mình nó làm chi phối mình, nó làm gọi là bức bách mình, cho nên mình mới cố gắng nỗ lực để mà chiến đấu với nó. Cho nên là có những lúc mà mình tu mình thấy nó giống như là nó phải chiến đấu một cách gai go với những cái vật gọi là phiền não vọng tưởng này. Rồi có những lúc mà giống như là bị nghĩa là thua, bị té nhào, hoặc có lúc là giống như là muốn bỏ cuộc, không thấy sao mà nó quá nhiều mà là mình làm chủ không nổi, nó bị nó cuốn mất đi luôn hoài, cho nên có những lúc như muốn chán nản. Rồi từ những cái lúc đó, từ những cái mà khó khăn những cái như vậy, cho nên mình cố gắng để mà vượt lên, vươn lên, tiếp tục công phu thì như vậy. Cho nên là khi mà tâm ở trong những cái mà nó bức bách như vậy, những cái mà cái vọng tưởng mà nó biết rõ nó là những cái hư giả, nó không có thật hết, mà tại sao nó cứ bám lấy mình hoài, cho nên là nó chi phối mình mãi như thế này. Cho nên là mình mới có những cái gọi là thắc mắc, rồi để rồi mình đặt câu hỏi lại, suy tìm cội gốc của nó, cái tại sao nhờ như vậy. Rồi đến một khi nào đó mình mới có những lúc mà khi mà nó tâm nó công phu nó thuần thục, dồn nó đến nó chỗ mà nó rồi là nó cùng đường, thì bây giờ mới chợt nhận ra cái thực chất của nó, thấy rõ được cái sự vô minh của mình bấy lâu nay, thì đó mới gọi là có giác ngộ. Có giác ngộ thì đó mới là gọi là có phát tâm mà Bồ đề, mới thấy rõ được, nghĩa là mới cảm thương được cho mình, nghĩa là bấy lâu nay mà nó mê lầm mà vui mừng với cái mà mình thấy như là giống như là mình không bao giờ làm được, không bao giờ mà tưởng tượng có, nhưng mà là không ngờ nó lại là cái mà mình chẳng có hiện rõ ràng, nó lại dễ dàng như ở trước mắt. Như vậy cho nên công phu nó có những lúc mà là chiến đấu gay go như vậy, cũng như có những khi mà nó phải gọi là mãnh liệt như vậy. Vì vậy khi mà thành Phật, Đức Phật khi mà thành Phật rồi thì mới gọi là ngài là gọi là đại hùng đại lực, không? Nghĩa là Phật đâu có đánh, đâu có giết ai mà gọi là đại hùng đại lực. Nhưng mà chính vì là các ngài là chiến thắng những cái vật mà gọi là vô minh phiền não này, chiến thắng được những cái vật này á, thì nó là coi như là cả một cái vấn đề, tuy gọi là nó là hư giả, nhưng mà chiến đấu được nó là cả một cái gọi là cái công trình mà nó trải qua, nghĩa là nó thời gian nó không biết là bao lâu mà nói. Cho nên là tùy theo cái gọi là cái quyết tâm của mỗi người với cái đạo lực của mỗi người. Vì vậy cho nên nếu mà người mà có quyết tâm mạnh, là có gọi là ý chí lớn, cố gắng tinh tấn thì nó nhanh. Còn người mà gọi là giả đãi, hoặc là gọi là lơ là, hay là gọi là tu mà gọi là để mà lần lựa mà hẹn đó, thì như vậy thì ở trong kinh mới gọi là phải trải qua ba vô số kiếp. Ba vô số kiếp thì cái đó không biết tính là bao lâu. Vì vậy cho nên nhờ có những cái phiền não, ở trong những cái phiền não đó, ở trong những cái mà nó con đường mà sanh tử đó, cho nên trong đó nó gọi là mới có cái để mà vươn lên cái mầm móng để mà thúc đẩy mình giác ngộ. Vậy cho nên nó là ở đây thì gọi là tất cả 62 kiến chấp cũng như là tất cả phiền não đều là họ giống Phật. Thì ở đây cho nên nói vậy, cho nên là ngài mới hỏi lại tức là nghĩa là sao đó, thì mới đáp rằng nghĩa là như là các vị mà thấy vô vi mà vào chánh vị, tất nhiên là đã chứng nhập niết bàn hay chứng nhập vào vô sanh á. Cho người mà chứng nhập như vậy rồi á, thì không còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. À, cũng ví như là trên cái gò cao trên đất liền này thì nó chẳng có sanh qua sen được, mà nó phải ở dưới thấp ướt và dưới là bùn lầy thì như vậy nó mới có thể sanh qua sen được. À, cũng giống như vậy, người mà ở trong cái gọi là cái bùn lầy phiền não thì mới có chúng sanh để mà phát khởi cái nơi Phật pháp. À, cũng như giống như nãy giờ mà nói, còn cũng như là cái người mà gọi là gieo trồng cái hạt giống ở trong hư không thì chẳng có thể phát sanh được. À, mà ở nơi đất mà gọi là phân bùn tốt thì nó mới có thể tươi tốt. À, thì để mà kết lại là người mà chứng nhập vào trong chánh vị đó, chứng nhập vào trong cái chỗ vô sanh đó, an trụ trong đó thì không còn sanh nơi Phật pháp. Trái lại mà cái người khởi ngã kiến như núi Tu Di á, thì mà lại còn hai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây nói một cái thí dụ nhỏ cho mình thấy, không? Người mà gọi là tự cho mình đã đạt đạo rồi á, thì không còn cầu giác ngộ thêm gì nữa. Thấy mình coi như giống như mình đã đạt đạo rồi, đã gọi là giống như cho là mình đã hết vọng tưởng, hết phiền não rồi, thì thôi đâu còn cầu thêm gì nữa. Cho nên là cái đó là cái chướng ngại.